tấn công đột ngột. Thị không kịp giới bị, thấy thi hỏa côn đã xông đến trước mặt, mới vội vàng bật lên, tránh thoát trong gang tấc. Nhưng đồng thời, Trương Tiểu Phàm cũng để trống một khoảng rất lớn sau lưng. Hồng quang từ sách ma nhãn của Niên Lão Đại, pháp bảo răng nanh của Giả Cẩu và phi kiếm sắc vàng của Lưu Cảo cùng đánh tới bối tâm của hắn. Trương Tiểu Phàm thấy mắt mũi tối sầm, chỉ muốn ngất đi, toàn thân đau đớn, rồi tê dại, cả người lao vọt về phía trước. Máu từ trong miệng phun ra thành vòi, bắn vào khoảng không phía trước. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, hàm răng gằn sâu vào môi. Bỗng sợi dây trói trên mình nàng lỏng đi, thì ra thí phụ Kiều Diễm kia bị Trương Tiểu Phàm làm cho phân tâm, tạm thời đã quên bẵng việc khống chế Phật Tiên Tác. Lục Tuyết Kỳ thét lên lanh lảnh, song thủ co duỗi trong khoảng hẹp, làm thành chỉ quyết hoa lan. Thiên gia thần kiếm tự động rời khỏi vỏ, lam quang lướt qua khoảng không, phập phập hai tiếng, lập tức đẩy rộng Phật Tiên Tác ra một vòng. Dưới uy phong của thiên gia, sợi dây nông rất bình thường đó lại mềm dai vô cùng, bị chặt mà không đứt, chỉ vang lên những tiếng kinh kích mà thôi. Thiếu phụ vừa xót xa bảo vật, vừa kinh hãi thần uy của thiên gia, vội vàng thu hồi Phật Tiên Tác. Lục Tuyết Kỳ thoát ra được, tuy cơ thể vẫn còn tê nhất, nhưng đã lập tức đằng không bay lên, đón lấy thân hình của Trương Tiểu Phàm đang lao tới. Không để nàng và Trương Tiểu Phàm kịp thở, bọn ba người bên Niên Lão Đại đã bám sát theo. Thiên gia lấy động làm quan, bay về trước mặt, bảo vệ cho chủ nhân. Nhưng Lục Tuyết Kỳ mặt đã tái nhợt như tờ giấy, thân mình lão đảo không còn đứng vững nữa. Đúng lúc đó, chợt nghe đằng xa vang lại, rồi một tràng tiếng kêu đau đớn. Lâm Phong giận dữ hét to: "Bọn tiểu bối thân vân kia dám lỡ thương ta, xem pháp bảo đây!" Âm thanh rầm rầm tức thì vang dội đến từng ngóc ngách trong sơn động dãy núi lớn này. Ai nấy đều sợ hãi. Niên Lão Đại dừng lại, ngoác miệng hét to: "Lâm huynh, không được!" Lời nói còn chưa dứt, mọi người đã cảm thấy dưới chân núi rung đất chuyển. Trong tay Lâm Phong, dòng nước lớn trên mặt sơn hà phía đã biến mất. Oàng! Cùng với tiếng động đinh tai nhức óc, chỗ đứng dưới chân mọi người lứt toát cả ra. Nháy mắt, từ sâu trong lòng đất trào lên một cột nước lớn, sức mạnh hùng hậu khôn tả. Đến những tảng đá lớn cũng bị đẩy văng lên không trung. Chỉ có khối cự thạch khắc ba chữ Tử Linh Uyên là trầm tĩnh không lay chuyển. Bốn đệ tử Thanh Vân Môn bị cục nước khủng khiếp đó đẩy văng ra tứ phía. Lục Tuyết Kỳ hơi lỏng tay, trong khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy trái tim mình như chìm xuống. Trương Tiểu Phàm thân hình máu me bê bết đang phiêu dạt trôi đi, chính là bùng sâu thẳm túi đen thần bí. Nàng nhìn thật sâu vào trong không trung, trong khoảnh khắc những chuyện cũ dường như lần nhớ lại từng cảnh. Chàng thiếu niên đỏ mặt nhìn nàng trong lễ rút thăm trên đỉnh Thông Thiên núi Thanh Vân. Đối thủ mà đôi mắt chợt lộ vẻ yếu mềm trong cuộc tỷ thí xâm chấp cuồng phong. Người vừa rồi đã vì nàng một thổ huyết, bất chấp tính mạng lao lại cứu trợ. một tảng đá to đang chùng chình lao lại. Lô Tuyết Kỳ nghiến răng, nét mặt lạnh băng, dùng hết chất xúc lực cuối cùng, ấn tay, mượn lực từ tảng đá, xoay đổi phương hướng, bay về phía Trương Tiểu Phàm. Đá bay túi bụi, nước phun hùng dữ. Trên cao, thiên gia thường kiếm tỏa lam quang nhàn nhạt, phóng theo chủ nhân. Tránh được mấy luồng đá bắn, Lô Tuyết Kỳ đã bám kịp Trương Tiểu Phàm, liền nắm lấy tay hắn. Đang lúc định kéo lại gần, chợt nàng cảm thấy chút khí lực cuối cùng cũng đã rời bỏ cơ thể mà đi. Cô ta đến cứu mình sao? Trương Tiểu Phàm mơ mơ màng màng thấy Lục Tuyết Kỳ trước mặt, trong lòng chỉ lẩm bẩm được mỗi câu đó, rồi đột nhiên nhận ra cả hai đã vượt qua khối cự thạch tỏa hào quang dữ dội, trên có khắc ba chữ Tử Linh Uyên, rơi vào vùng thẳm sâu không đáy. Rồi cứ rơi mãi xuống dưới. Lục Tuyết Kỳ dường như đã mất hết tri giác, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình lật sang bên. Khuôn mặt trắng nhợt lúc này phảng phất vẻ bình thản. Trương Tiểu Phàm trước khi rơi xuống vùng thẳm sâu không đáy, có lẽ là nơi bóng tối ngự trị vĩnh hằng, còn kịp nghe thấy trong khoảnh khắc ánh sáng sâu cuối, loáng thoáng nơi xa có tiếng niệm Phật hiệu, rồi một phần kim quang theo đó rực lên. Giây lát thôi, hắn rơi tõm vào trong bóng tối. Bóng tối không bờ không bến, bóng tối hình như là vĩnh hằng. Đến người con gái ở sát ngay bên, hắn cũng chẳng mảy may nhìn thấy. Có điều, vào giây phút cuối cùng, trước khi mất hết ý thức, hắn vẫn cảm nhận được tay hắn và tay nàng đang nắm chặt lấy nhau, rất chặt. Thậm chí hắn vẫn lờ mờ cảm thấy bàn tay đó lúc này mới trở nên bằng giá, mới lạnh buốt làm sao. Bóng tối bao la, lúc chậm lấy tất cả. Đến đây là hết chương 37. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 38. Trụ trì giả Tiêu Đỉnh, dịch giả Alex, người đọc Thành Long, chương 38, Thâm Huyền. Theo truyền thuyết, thế gian này vốn một màn đen tối, trải qua 48.000 năm mới có cự thần bàn cổ khai thiên lập địa, hóa nên núi sông. Lại qua 48.000 năm nữa mới có nữ oa tạo nên con người. Cũng theo truyền thuyết này, ánh sáng đầu tiên trong trời đất vốn là sanh ra từ nơi tăm tối. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân giá lạnh, buốt đến tận xương tủy. Cái lạnh này không chỉ phảng phất nơi thân thể, mà còn lan tỏa vào trong tim, cảm giác như đang chết đi từ từ. Trong những lo lắng vô thức của hắn, hoàn toàn không có một chút gì gọi là sợ hãi, chỉ là không tưởng được lại mệt mỏi đến như vậy. Ngay cả hé mắt cũng không có sức mà làm.
thì đang từ từ tỉnh táo. Tựa hồ như có vật gì bao bọc lấy hắn. Từ Tố hút lấy hơi ấm nơi thân thể, đồng thời lại đem đến một cảm giác thích thú kỳ lạ, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn ngủ một giấc cho thật thoải mái. Nếu như không có một luồng khí mát lạnh đầy quen thuộc vì bảo vệ cho chủ nhân mà phát ra từ tay phải hắn, nếu như hắn không cảm giác được là mình đang nắm một bàn tay mềm mại và mát dịu nơi tay trái, thì hắn đã ngủ mất rồi. Hắn trong lúc mỏi mệt tột cùng như thế, ráng từng chút mở mắt ra. Trong bóng tối vĩnh hằng, một chùm ánh sáng. Nơi đen tối vô cùng tận ấy, nhen nhóm lên một chút ánh sáng mờ mờ, ảm đạm và quỷ mị. Ở trước mắt Trương Tiểu Phàm, những ánh sáng đó cứ lơ lửng bất định trong bóng tối, quấn lấy hắn như một người con gái rất mực dịu dàng đang níu kéo người tình, quấn quýt cùng hắn. Những ánh sáng đó tựa như một làn khói nhẹ, như có như không ở giữa không trung, đến bên người Trương Tiểu Phàm, từ từ hóa thành một gương mặt đẹp đẽ mà thê lương, hướng đến đôi môi hắn mà hô. Đôi môi đó đượm hương thơm nhàn nhạt, xen lẫn chút vụn về, nhưng rốt cuộc chỉ còn đọng lại cảm giác lạnh lẽo. Cái lạnh rét buốt xâm nhập vào trong tim. Thì hỏa côn bỗng nhiên xông lên, ánh sáng xanh đen che chở phía trước thân người Trương Tiểu Phàm. Gương mặt mỹ nhân do làn khói trắng nhạt ấy biến thành coi bộ có phần ái ngại, bất đắc dĩ phải lùi ra sau. Thân mình Trương Tiểu Phàm rung động, trở người bật dậy. Hắn lập tức tỉnh ra, thét lên thất thanh: "Âm Linh!" Từ xa xưa truyền lại, người sanh, già chết, chỉ có hồn phách là không mất. Sau khi chết rồi thì hồn phách rời thân thể mà đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng. Tuy nhiên, trong thế gian còn có oán linh, lấy tham, sân, si ba độc, lý úy, ác, phạ, những điều sợ đem quyến luyến trần thế, ôm lấy quá khứ, không muốn vãng sanh, đó gọi là âm linh. Nghĩ nên biết rõ rằng âm linh là phần vía thuộc âm, tự nhiên là vui vẻ ở nơi tối tăm ẩm ướt. Tử Linh Uyên là một nơi như thế, nên có những thứ quỷ quái như vậy cũng không có gì lạ. Bình sanh Trương Tiểu Phàm sao lại thấy qua những thứ đó? Chỉ là khi nhỏ ở Thảo Miếu thôn, nghe người lớn kể rằng đó là ma quỷ. Sau đó đến Đại Trúc Phong, nghe các vị sư huynh nói qua, đấy là âm linh. Sợ thầm trong bụng từ đó, nay đột nhiên gặp phải nên phát lạnh từ đầu đến chân. Tiếng thét của Trương Tiểu Phàm vang đi xa xa trong bóng tối. Ở trong một nơi tối tăm thế này, âm thanh của hắn nghe như bồng bềnh trôi đi. Qua một lúc lâu sau mới thấp thoáng nghe thấy tiếng hồi âm vọng lại. Hình như tiếng la của hắn đã kinh động thứ gì. một màu đen dày đặc xung quanh, im lìm, không một tiếng động. Tim Trương Tiểu Phàm đập loạn một nhịp, rồi thì như ngưng hẳn lại trong ngực. Hắn nín thở, nhìn đá bơm linh kia hoàn toàn giống nhau, cùng một màu trắng nhạt ảm đạm, phát sáng ở phía trước. Sau đó, trái một nhóm ánh sáng, phải một nhóm ánh sáng, trước một nhóm ánh sáng, phía sau lại cũng một nhóm ánh sáng. Thậm chí ngước đầu lên, cũng thấy một nhóm ánh sáng bên trên, ảm đạm, trắng nhạt. Thình lình, có vô số âm linh phản phất, như vừa thức giấc từ một giấc ngủ triền miên. Vì cảm giác được hơi ấm từ thân thể con người, nay đều tụ tập lại. Từng làn khói trắng nhàn nhạt, lơ lửng trôi nổi, hóa thành vô số dung mạo. Nam nữ, già trẻ, xấu đẹp đều có. Xong, giờ phút này, trong mắt Trương Tiểu Phàm chỉ có một cảm giác duy nhất: băng lạnh. Nghĩ đến tình cảnh vô số âm linh đang lớp lớp vây tròn quanh bản thân, hắn sợ hết cả tóc gáy. Thế nhưng quả thật may mắn, sau khi sự kinh sợ ban đầu qua đi, hắn tức thì nhận thấy đám âm linh này hình như rất quý kỵ thanh thiêu hỏa côn đang chắn trước bản thân hắn, không dám tiếp cận ánh sáng màu xanh đen do thiêu hỏa côn phát ra. Thế nhưng chẳng để cho Trương Tiểu Phàm kịp thở, đám âm linh đang lượn lờ phiêu đãng trong không trung, tự hồ như phát hiện ra điều gì đó, nối đuôi nhau bay về phía bên trái Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm sợ run, tức thì mặt mũi trắng bệch. Tay trái hắn đang nắm chặt một cánh tay mềm mại, lúc này đã từ từ lạnh đi. Hắn vội vã dùng lực kéo một cái, một loạt âm thanh lõm bõm vang lên. Lục Tức Kỳ bị hắn kéo đến sát bên mình, nhờ vào đám ánh sáng lờ mờ đang bao xung quanh ấy, Trương Tiểu Phàm chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng xem ra hơi thở vẫn hoàn toàn bình thường. Nhìn thoáng qua thì trên mặt nàng dường như không hề bị ngoại thương một chút nào cả. Hắn cảm thấy yên tâm, đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh chung quanh. Hai người hắn và Lục Tuyết Kỳ vẫn còn đang hôn mê. Lúc này, không biết tại sao, họ lại nằm bên bờ của một vũng nước. Trong bóng tối không nhìn rõ được mặt nước to nhỏ chừng nào. Không biết nó là một đầm nước nhỏ, hay là một cái hồ lớn, hay là biển rộng lớn nằm sâu trong lòng đất, được kể đến trong truyền thuyết. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao bản thân hắn đột nhiên lại có thể có ý nghĩ này. Tuy vậy, hắn ở trong làn nước vẫn cảm thấy mặt nước này quả thật không hề tĩnh lặng. Từng đợt sóng thủy triều buổi tối vỗ vào hắn, giống như một bàn tay ôm nhu vỗ về thân thể hắn. Thế nhưng làn nước này quả thật lạnh lẽo đến thấu xương. Trương Tiểu Phàm khó nhọc đứng dậy, nếu cứ ở nguyên tại đó hoàn toàn chưa bị đám âm linh ấy làm hại, chỉ sợ hai người bọn hắn sẽ chết cống trong làn nước này rồi. Hắn đứng thẳng mình dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể không thể chịu được, chao đảo một hồi. Khi hắn ở trên bình đài, phía sau lưng đã bị Niên lão đại cùng với Giả Cẩu đạo nhân, Lưu Hạo đồng thời đánh trúng. Thương thế thật không hề nhẹ. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh đen của Thi Hỏa Côn giống như có cảm ứng gì đó, cũng đã tối lại. Gần như cũng ngay lúc đó, u quang của vô số âm linh vây xung quanh đồng thời sáng lên. Trên các khuôn mặt người được biến hóa thành, lộ rõ ra niềm khát vọng vô hạn. Trương Tiểu Phàm lắp bắp kinh sợ, lập tức ổn định tinh thần. Ánh sáng của Thi Hỏa Côn lại bừng sáng lên, chấn trụ đám âm linh ấy. Trương Tiểu Phàm cực lực kéo Lục Tuyết Kỳ đi về phía bờ. Chỉ một đoạn rất ngắn, vẫn khiến hắn cảm thấy đó là một quãng đường vô cùng dài. Cuối cùng, họ cũng đã tới được khu đất cứng. Trương Tiểu Phàm ngồi xuống mặt đất, há miệng thở hổn hển. Trung quanh, vô số âm linh đang bay nhảy, lượn lờ bên ngoài vòng ánh sáng màu xanh đen của Thiêu Hỏa Cô. Trương Tiểu Phàm run run nhìn đám u quang đang phiêu du ấy, nhớ lại cái hồi ức cuối cùng trong đầu trước khi hôn mê. Nhớ lại việc Lục Tuyết Kỳ bay đến bên cạnh, kéo tay hắn lại. Nhớ lại vực thẳm tối om vô biên vô tận phía bên dưới thân hình khi hai người họ bị rớt xuống. Hắn thậm chí vẫn lờ mờ nhớ rằng trước lúc hắn hôn mê đã có một tiếng niệm Phật hiệu quen thuộc vang lên ở trên bình đài đó. Đó chắc hẳn là bọn pháp tướng sư huynh bốn người đã đến rồi. Trương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong đầu, có bốn người đó trợ lực, cộng thêm đạo pháp tu hành của bản thân Tề Hạo và Tăng Thư Thư, chắc không thể gặp chuyện gì cả. Tề sư huynh nếu bình an vô sự, có lẽ Linh Nhi sư tỷ sẽ không phải đau khổ. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm gần như cùng lúc đó đã tự hỏi bản thân hắn một câu: nếu như ta chết, Linh Nhi sư tỷ có thấy thương tâm chăng? Có lẽ nàng cũng sẽ thương tâm một chút. Xét cho cùng, mấy năm qua bản thân và nàng sớm tối bên nhau, hiểu rõ rằng sư tỷ bề ngoài xinh đẹp ương ngạnh, kỳ thật nội tâm lại tôn nhu và mềm yếu. Nếu nàng biết tin người sư đệ chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn Trương Tiểu Phàm này không may đã chết, nhất định sẽ nhỏ lệ chứ, nhất định sẽ thương tâm chăng? Nhất định dù không thể tìm thấy thi thể, vẫn lập cho hắn một ngôi mộ trên đỉnh của Đại Rút Phong chứ. Không biết trong những năm tháng sau này, nàng có thể đến thăm trước mộ ta được mấy lần. Nếu như vậy, bản thân có thể sẽ giống như những âm linh bao xung quanh này, quyến luyến nàng, không muốn được vãng sanh, chỉ nấn ná bên ngôi mộ ấy, lặng lẽ mong đợi một thân ảnh trong ký ức. Thiếu niên trong bóng tối yên tĩnh thật nhẹ nhẹ, kín đáo thở dài.
À,
nàng phát ra một tiếng kêu khe khẽ, từ từ tỉnh dậy. Rồi nàng mở mắt ra. Trong vòng ngàn năm, từng có câu hỏi người xưa truyền lại rằng: nếu người vừa mới tỉnh lại sau khi đã chìm vào trong giấc ngủ thật lâu, khi đó người đầu tiên ngươi nghĩ đến có thể là ai? Không ai biết được. Lục Tuyết Kỳ đã từng nghe qua câu hỏi, xem qua có vẻ ngu ngốc này chưa. Nhưng lúc này, phản chiếu trong đôi mắt nàng, trong bạch quang mờ mờ, là nhãn thần quan tâm đến Trương Tiểu Phàm. Sự ấm áp duy nhất trong bóng tối ấy. Trương Tiểu Phàm thấy hạnh phúc, vui vẻ nói: đã tỉnh rồi à, Lục sư tỷ? Lục Tuyết Kỳ vẫn không lập tức hồi đáp. Nàng nhìn gần như sững lại một lúc. Thế nhưng rất nhanh, nàng lấy lại dáng vẻ bình thường. Khuôn mặt từ chỗ ban đầu có chút bối rối đã trở lại vẻ băng xương, có chút lãnh đạm. Thế nhưng trong lúc đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nàng quả thật không kiềm chế nổi, mặt lại biến sắc một lần nữa. Âm linh! Lục Tuyết Kỳ giống như Trương Tiểu Phàm lúc trước, hét toáng lên. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, an ủi nàng: đúng vậy, thế nhưng không cần phải sợ. Bọn chúng hình như có đôi chút sợ hãi thì họ cô của ta, tạm thời vẫn chưa có chuyện gì cả. Lục Tuyết Kỳ lúc này cũng đã nhận thấy xung quanh vô số âm linh đang trôi nổi, chẳng có sự tấn công gì, chỉ bay lượn vòng bên ngoài. Hình như thập phần ủy kỵ cây đoạn côn thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm. Sau khi bình tâm trở lại, không kiềm chế được nữa, liền hỏi: ngươi, pháp bảo này gọi là gì? Tại sao lại hợi hại như vậy? Trương Tiểu Phàm mặt mũi đỏ bừng, liền đáp: Gọi là ta gọi nó là thiêu hỏa côn. Hơn nữa ta cũng không biết tại sao nó có thể lợi hại như vậy. Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên hỏi: thiêu hỏa côn? Trương Tiểu Phàm ngắm nhìn nữ lang trước mặt trong bạch quang mờ mờ, da trắng như tuyết, mặc dù có chút nhợt nhạt vẫn có vẻ mỹ lệ. Không tự chủ được, liền cúi đầu thấp xuống nói: đúng, ta hàng ngày phụ trách việc nấu nướng trên đại trúc phong, dùng nó để làm que cời lò. Lục Tuyết Kỳ nhất thời không biết nói sao, run run nhìn lên thanh đoạn côn đen xì xấu xí ấy trong không trung. Một lúc sau khe khẽ nói: thiêu hỏa côn, ta nghe ân sư nói rằng ta tu hành gian lao vất vả, lại có thiên gia thần kiếm, lẽ nào vẫn bại trước một thanh thiêu hỏa côn? Trương Tiểu Phàm đột nhiên giật nảy mình, chỉ cảm thấy sắc mặt Lục Tuyết Kỳ trong giây phút lại trắng bệch ra, gần như chẳng thấy tí huyết sắc nào, không nén được nói: sư tỷ, lúc đó mặc dù tỷ thắng, thế nhưng ta nghe nói nếu không phải tỷ tổn thương quá nhiều nguyên khí khi tỷ đấu với ta, trận chung kết nhất định không thua dưới tay Tề Hạo sư huynh. Hắn càng nói giọng càng nhỏ, về sau dần dần trở thành câm bặt. Chỉ vì Lục Tuyết Kỳ lẳng lặng ngẩng đầu lên, lạnh lạnh nhìn hắn, khiến cho hắn không nói thêm được gì nữa. Bạch quang mờ mờ chiếu lên thân ảnh của hai người bọn họ. Lục Tuyết Kỳ nặng nề cúi đầu xuống, thở dài thường thượt nói: tại sao chúng ta lại có thể may mắn thoát chết được?
Trương Tiểu Phàm lặng đi một lát, tâm trạng vô cùng mê hoặc. Ta không biết. Lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, dùng tay chỉ về bên bờ vũng nước nói: khi ta vừa mới tỉnh dậy, hai người chúng ta nằm bên bờ nước đó. Có thể chúng ta đã may mắn trời trúng chỗ nước đó nên không chết, rồi bị sóng thủy triều đánh dạt vào đến bờ. Lục Tích Kỳ nhìn